Đây là bộ CD chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ, của ngài thiền sư Asim Tesaniya. Con đem hết lòng thành kính đảnh để Đức Thế Tôn, ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thể chỉ dạy. Lời cảm tạ. Tấm lòng tri ân sâu sắc của tôi xin được kính dâng lên cố đại lão thiền sư Suomin Sayadaw Phadatantha Kosala Mahathera, người đã truyền dạy giáo pháp và thái độ chân chính trong con đường phát triển tâm linh và pháp hành của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả các thiền sinh. Những khó khăn, vướng mắc và những câu hỏi của họ đã đưa đến những câu trả lời và những điểm diễn giảng được trình bày trong cuốn sách này. Tôi thực sự hy vọng rằng cuốn sách thứ hai này sẽ giúp các thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp cho pháp hành của họ thêm phần sâu sắc. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức để hoàn thành nên cuốn sách này. Asin Tejaniya. Chúng ta hành thiền vì muốn hiểu biết. Hầu hết mọi người hình như đều không thực sự đánh giá hết được và trân trọng công việc chánh niệm. Họ có xu hướng nghĩ rằng điều quan trọng trong thiền chỉ là ở những gì mà họ quan sát. Nhưng đối tượng quan sát không thực sự quan trọng. Người ta thường dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về kết quả của thiền. Họ hành thiền là để muốn được nếm trải những cảm giác bình an, tĩnh lặng. Họ muốn được đắm chìm trong hỷ lạc. Họ trở nên dính mắc với những trạng thái hỷ lạc đó và dính mắc về đề mục mà họ đang tập trung vào đó. Giá trị thực sự của thiền không phải là những kết quả đó, dù có hỷ lạc sung sướng đến bao nhiêu chăng nữa. Giá trị đích thực của thiền chính là quá trình hay biết và thấu hiểu được những gì đang diễn ra trong thực tế. Chính quá trình đó mới thực sự quan trọng, chứ không phải là kết quả. Thay vì cứ tha thán về những gì đang diễn ra hay không diễn ra theo như mình mong muốn, bạn cần phải đánh giá cao việc mình đang hay biết, bất kể là đang hay biết về cái gì, và học hỏi được từ nó. Chỉ mỗi chánh niệm thôi thì không đủ. Sự khao khát muốn thực sự hiểu thấu được những gì đang diễn ra còn quan trọng hơn nhiều việc chỉ cố gắng chánh niệm không mà thôi. Chúng ta thực hành thiền chánh niệm là bởi vì chúng ta muốn hiểu. Độc giả thân mến, cuốn sách này là cuốn tiếp theo cuốn Đừng Coi Thường Phiền Não, Chúng Sẽ Cười Vào Mũi Bạn Đấy. Tại sao lại là phải cuốn tiếp theo? Có thực sự cần muốn thêm cuốn sách thiền nữa như vậy không? Cuốn sách đầu tiên của thiền sư Utejaniya dĩ nhiên là đã bao hàm được những vấn đề cơ bản của phương pháp thiền của ngài. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy có nhu cầu cần phải xuất bản cuốn sách này. Điều đó cũng làm chúng tôi cảm thấy có thể hoàn thành được một tác phẩm tốt hơn và hoàn chỉnh hơn lần trước. Không những chỉ bổ sung thêm những phần chưa có trong cuốn trước, trong cuốn sách này, thiền sư Utejaniya còn tiếp tục bổ sung thêm những cách nhìn và cách diễn giải mới hơn nữa. Nhiều thiền sinh cũng chỉ ra rằng, mặc dù những lời dạy của thiền sư đã được trình bày một cách chính xác, song cuốn sách trước vẫn chưa làm toát lên được phong cách dạy của ngài. Vì vậy, chúng tôi đã có ý tưởng cho ra đời cuốn sách tiếp theo này dưới dạng các câu vấn đáp. Bởi vì đây chính là cách thiền sư thường giảng dạy. Chúng tôi đã sử dụng tư liệu từ bản ghi âm các buổi trình pháp, cộng thêm những ghi chép và các cuộc trao đổi với thiền sư của cá nhân mình. Tất cả các tư liệu này đều đã được biên tập lại. Có chỗ phải biên tập tương đối nhiều để đảm bảo cho mạch văn trong sáng và dễ hiểu. Thiền sư Utejaniya đã đọc lại bản thảo và hiểu đến lần cuối. Trong cuốn sách này, chúng tôi không trình bày một cách hoàn chỉnh và bao quát toàn bộ về thiền, mà chỉ thu thập các lời gợi ý thực hành các ý tưởng và những lời khuyên bổ ích thiết thực của thiền sư. Trong cuốn sách cũng có nhiều đoạn bị lặp đi lặp lại vì cùng một chủ đề có thể xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau và từ những góc nhìn khác nhau. Nếu bạn không quen với những từ Pali xuất hiện trong những câu vấn đáp thì hãy xem lại ở mục lục các từ Pali ở ngay đằng sau cuốn sách này. Cũng như cuốn sách trước, cuốn sách này được xuất bản dành cho các thiền sinh đang hành thiền tại Thiền viện Suoming. Nó có thể được xem là một nguồn thông tin và sách tấn đối với các thiền sinh. Song chắc chắn sẽ không thể thay thế được sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư. Vì vậy, chúng tôi xin có một lời cảnh báo với tất cả các thiền sinh rằng bạn có thể thấy có rất nhiều lời khuyên ở trong cuốn sách này chẳng hề ích lợi cho bạn tí nào hết. Xin bạn hãy chỉ áp dụng và thực hành những điều nào đã được thiền sư nói cho chính bạn hay những điều bạn thấy có thể dễ dàng thực hành được mà thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chuyển dịch và trình bày những lời dạy của thiền sư Uttejaniya một cách chính xác. Nếu trong quá trình biên tập còn có điều gì sơ suất, kính mong nhận được những lời chỉ giáo của bạn đọc. Phiên dịch Mathet, biên tập Walter Cockley. Vấn đáp về pháp hành. Những phần vấn đáp về pháp sau đây sẽ được sắp xếp thành từng mục theo từng chủ đề. Đặc biệt, hỏi tức là lời của thiền sinh, đáp tức là lời của ngài thiền sư. Tăng trưởng sự hứng thú trong pháp. Hỏi: làm thế nào để đưa tâm mình quay về với pháp? Làm thế nào để phát triển đức tin trong pháp? Đáp: khi mới thực hành pháp, bạn sẽ không thể có được nhiều đức tin trong giáo pháp, bởi vì trong tâm còn rất nhiều phiền não. Để làm tăng trưởng đức tin trong giáo pháp, bạn phải hiểu rõ lợi ích của việc mình đang làm. Bạn phải thấy được pháp đã đưa đến lợi ích cho cuộc đời mình như thế nào. Hiểu rõ điều đó chính là trí tuệ, và chính trí tuệ này sẽ làm tăng trưởng đức tin của bạn. Bạn có thấy được sự khác nhau giữa khi chánh niệm, tức là có sự ghi nhớ, biết mình, và khi thất niệm, tức là mất chánh niệm, quên mình hay không? Lưu ý, phiền não là những ô nhiễm trong tâm, những gốc bất thiện, gồm có 10 loại phiền não gốc, là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân, sắc ái, vô sắc ái, tạo cử, ngã mạn và vô minh. Hỏi: khi có chánh niệm, con biết được những điều đang diễn ra, con biết mình cần phải làm gì? Đáp: bạn biết mức độ chánh niệm của mình đến mức nào? Khi chánh niệm bạn thu được những lợi ích gì? Bạn phải tự khám phá ra chính những điều này. Bạn cần phải liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm của chính mình. Nếu biết nuôi dưỡng sự hứng thú liên tục này trong pháp hành, bạn sẽ hiểu biết ngày càng nhiều hơn. Chỉ mỗi chánh niệm thôi thì không đủ. Bạn cũng cần phải biết ra mức độ chánh niệm của mình và phải thấy xem trí tuệ có mặt ở đó hay không nữa. Một khi đã thấy ra sự khác biệt của phẩm chất tâm mình giữa khi chánh niệm đầy đủ với trí tuệ và lúc thất niệm, bạn sẽ không bao giờ ngừng thực hành đâu. Sự hứng thú của bạn sẽ ngày càng tăng, bạn sẽ thực hành nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, và do vậy lại càng thực hành nhiều hơn nữa. Đó là một vòng tuần hoàn, tự nó nuôi nó. Nhưng tiến trình này cần phải có thời gian, cần phải có thời gian để chánh niệm của bạn vững mạnh hơn và để mức độ hiểu biết được tăng trưởng. Hỏi: có lúc tôi bị mất hứng thú vì mãi mà chẳng thấy mình tiến lên được tí nào. Đáp: đó là bởi vì bạn không học hỏi được gì. Bạn không thực sự hứng thú với công việc mình đang làm. Bạn đang mong chờ thành quả. Bạn phải cần học hỏi từ chính những gì mà bạn đang làm, chứ không phải chỉ ngồi đấy mà chờ đợi kết quả sẽ đến. Bạn phải luôn hay biết và học hỏi từ chính những gì đang diễn ra bây giờ. Phải nhìn vào chính quá trình thiền tập ấy của mình. Đừng bao giờ nản lòng mỗi khi mất chánh niệm. Mỗi khi phát hiện ra mình mất chánh niệm, lẽ ra bạn phải vui mừng mới đúng. Bởi vì ngay khi nhận ra mình mất chánh niệm, nghĩa là khi đó bạn đã chánh niệm trở lại rồi. Hãy cứ tiếp tục theo sát quá trình mất chánh niệm rồi lấy lại chánh niệm và học hỏi từ nó. Khi mất chánh niệm thì thế nào? Mà khi có chánh niệm trở lại thì ra sao? Tại sao mất chánh niệm? Làm thế nào mà bạn lấy lại được nó? Hãy có hứng thú đối với bất cứ gì diễn ra, dù đó là tốt hay xấu. Tất cả mọi kinh nghiệm, mọi việc đang diễn ra đều là pháp. Nó đúng như chính cách nó đang là. Tốt hay xấu đều chỉ là những đánh giá phán xét của cá nhân bạn mà thôi. Nếu có chánh kiến, bạn sẽ chấp nhận được bất cứ cái gì đang diễn ra như nó đang là. Những hiểu biết về pháp hành, trí thông minh, trí tuệ. Hỏi: Thầy luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những hiểu biết và thông tin đúng đắn về phương pháp thực hành để thực hành đúng. Xin Thầy dẫn giải thêm về cơ chế hoạt động của quá trình thu thập và áp dụng những hiểu biết và thông tin này. Đáp: Gần đây tôi có nghe về một mô hình rất hay được sử dụng trong công nghệ thông tin. Bạn bắt đầu bằng việc thu thập các dữ liệu. Những dữ liệu được thu thập lại sẽ trở thành các thông tin. Thông tin sẽ phát triển thành kiến thức, và sử dụng các kiến thức này một cách thông minh chính là trí tuệ. Đó chính xác là những gì chúng ta làm trong thiền. Khi chú ý đến những gì mình đang hay biết và kinh nghiệm được là chúng ta đang thu thập dữ liệu. Một khi đã có nhiều dữ liệu, chúng ta gọi nó là thông tin. Bằng cách này, một thiền sinh sẽ có được rất nhiều dòng thông tin. Dữ liệu thu được từ thân sẽ cung cấp dòng thông tin về các tiến trình thể lý, tức là cơ thể của mình. Dữ liệu từ các tiến trình tâm sẽ thu thập các thông tin về các trạng thái tình cảm, cảm xúc. Tập hợp tất cả những thông tin này lại với nhau sẽ giúp bạn hiểu rõ các tiến trình thân tâm này tương tác với nhau ra sao, và đó chính là sự hiểu biết. Chánh niệm hoạt động ở tầng dữ liệu. Chánh niệm chỉ là một việc thu thập dữ liệu đầu vào. Trí tuệ bẩm sinh, sự thông minh của chính chúng ta sẽ thu thập và định hướng dữ liệu thành các dòng thông tin. Và bằng cách so sánh, đối chiếu với các dòng thông tin này mà nó đẻ ra sự hiểu biết. Trí tuệ sau đó sẽ sử dụng những hiểu biết về sự tương tác giữa các tiến trình thân tâm này một cách khéo léo, để gây ảnh hưởng tích cực đến các sự kiện diễn ra. Khi mà trí tuệ hiểu thấu được nhân quả, nó sẽ phải biết làm việc trên nhân và quả đó như thế nào. Hỏi: Kính bạch Thầy, những thông tin hướng dẫn mà Thầy dạy chúng con sẽ có một vị trí, chức năng như thế nào trong toàn bộ tiến trình ấy? Đáp: Tôi đã từng đi qua và hoàn thành xong toàn bộ tiến trình từ thu thập dữ liệu, thông tin, hiểu biết đến trí tuệ này. Tôi cố gắng trao truyền cho các bạn những hiểu biết và trí tuệ của tôi về phương pháp thực hành như thế nào cho đúng. Tôi dạy các bạn cách thức thu thập và định hướng các dữ liệu thành các dòng thông tin, cách xử lý các dòng thông tin đó để chúng biến thành kiến thức và sự hiểu biết, và cách sử dụng những hiểu biết đó để đạt được nhiều trí tuệ hơn nữa. Chính từ bản thân bạn sẽ phải làm tất cả các công việc đó. Tôi chỉ có thể khuyên dạy các bạn cách làm điều đó mà thôi. Một khi đã thấy được lợi ích từ cách làm này và đã thực hành trong việc thực hiện tất cả tiến trình làm việc đó, bạn sẽ tiếp tục mở rộng nó ra và phát triển trí tuệ của mình hơn nữa. Thực hành như vậy, chánh niệm và trí tuệ nhất định sẽ luôn luôn có mặt và tuệ giác sẽ sinh khởi. Các tuệ giác sẽ xuất hiện ngay trong những trường hợp vô cùng bình thường. Đề mục quan sát của bạn có thể rất đơn giản và trực tiếp. Song tuệ giác có thể đến sâu sắc, vén mở ra trước mắt bạn cả một thế giới khác biệt hẳn so với sự đơn giản của đề mục quan sát. Đối tượng quan sát đó có thể là những thứ bạn vẫn chạm mặt với nó mỗi ngày, nhưng tuệ giác thu được thì có thể làm chuyển đổi toàn bộ cả tâm thức của bạn. Chẳng hạn, Trong lúc ngửi thấy mùi xà bông thơm khi tắm, bỗng nhiên thật sâu, bạn chợt nhận ra rằng chỉ có mỗi cái mùi và sự hay biết ở đó. Không có một ai đang ngửi, đang biết cả. Chỉ đơn giản là những tiến trình khách quan đang tự nó diễn ra trước mắt bạn mà thôi. Hỏi, con đang cố gắng để chánh niệm trên bất cứ những gì đang diễn ra. Thầy đã dạy chúng con là phải chánh niệm một cách thông minh. Xin thầy hãy giảng rõ hơn cho con một chút về điều này ạ. Đáp, miễn là tâm bạn chỉ cần giữ được trạng thái quân bình, buông xả, thì tất cả những việc bạn cần phải làm chỉ là để tâm mình rộng mở và thu nhận tất cả những gì đang đến, đang diễn ra. Bất cứ cái gì đến, bạn phải tư duy về nó một cách trí tuệ, tức là như lý tác ý. Là một thiền sinh hành thiền Vipassana, trước hết bạn phải biết chấp nhận bất cứ điều gì đang diễn ra. Bạn biết rằng bây giờ mình đang lo lắng, bây giờ mình đang đau ốm. Nhưng sau đó bạn phải tự hỏi lại mình, tôi sẽ phải làm gì với nó bây giờ đây? Bạn phải đưa trí tuệ của mình vào đó. Phiền não sẽ không làm gì được nếu bạn dành ưu tiên cho trí tuệ. Bạn cần phải sử dụng cách suy nghĩ trí tuệ, khôn ngoan để quyết định phải xử lý mọi việc ra sao. Không thể chỉ mỗi cố gắng chánh niệm không là đủ, chỉ cố gắng mỗi như thế thì không đủ. Phiền não vốn ngự trị rất nhiều, rất mạnh trong tâm chúng ta. Chúng rất có kinh nghiệm và rất manh nha, và sẽ luôn lấn lướt chúng ta nếu chúng ta không hay biết sự có mặt của chúng. Nếu không nhận rõ bộ mặt của chúng và đưa trí tuệ của mình vào, nhất định chúng sẽ chiếm hữu và làm chủ tâm mình ngay lập tức. Hỏi, thầy nói rằng trí tuệ dưới dạng này hay dạng khác luôn luôn có mặt mỗi khi tâm chúng ta vắng bóng tham sân si. Vậy bạch thầy, làm sao để con biết được trí tuệ này đang có trong mình? Đáp, trước hết bạn phải tự hỏi mình, mình có thực sự hay biết được sự việc, kinh nghiệm hiện tại không? Rồi hỏi tiếp, mình nghĩ thế nào về kinh nghiệm này? Cái nhìn, cách nghĩ của mình về nó ra sao? Nếu bạn nhận ra được chánh kiến, tức là quan điểm hay cách nhìn đúng đắn, đang có ở đó, thì đó chính là trí tuệ đang làm việc. Nhưng rất có thể ngay phút sau, bạn sẽ lại thấy có tà kiến khởi lên rồi. Khi đó, điều quan trọng là phải luôn để mắt đến nó. Những gì mình hay biết và kinh nghiệm được sẽ luôn luôn biến đổi. Chánh kiến, tà kiến luôn đến và đi. Có rồi không, không rồi có. Vì vậy, bạn phải luôn luôn quan sát, tìm hiểu các kinh nghiệm của mình trong từng khoảnh khắc, không để gián đoạn một giây phút nào. Hỏi, con đang suy nghĩ về sự khác nhau giữa cái gọi là thái độ chân chánh và chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Đối với con hình như chúng rất mâu thuẫn với nhau. Thái độ chân chánh khi hành thiền dường như chỉ là sự không can thiệp vào những gì đang diễn ra, sự chấp nhận và để mặc sự việc diễn tiến tự nhiên theo nó. Mặt khác, chánh tinh tấn lại cứ như là phải can thiệp, phải tinh tấn loại bỏ các bất thiện pháp đã sanh khởi và ngăn chặn các bất thiện pháp chưa sanh, nuôi dưỡng và phát triển các tâm thiện. Đáp, cái gì ngăn chặn phiền não sanh khởi và cái gì loại bỏ phiền não đã sanh khởi? Cái tâm nào làm được việc đó? Chánh niệm không thể nào làm được việc đó, chỉ có trí tuệ mới làm được. Vì vậy, khi Đức Phật thuyết giảng về vấn đề này, ý Ngài thực sự muốn nói là mọi người hãy phát triển trí tuệ để ngăn chặn và loại bỏ phiền não. Bởi vì không hiểu được lời dạy của Đức Phật, nên chúng ta cứ nghĩ rằng chính cá nhân mình phải cố mà ngăn chặn và loại bỏ phiền não. Chúng ta có thể sử dụng tinh tấn và có thể sử dụng trí tuệ để thực hành, đều được cả. Kinh Tứ Niệm Xứ dạy chúng ta phải sử dụng trí tuệ để thực hành. Nếu muốn sử dụng tinh tấn thì bạn vẫn cứ phải quan sát cái tâm của mình, bởi vì phiền não sinh lên từ trong tâm. Và bạn phải quan sát tâm mình một cách liên tục nữa. Làm gì còn cách nào khác để có thể ngăn chặn được phiền não bây giờ? Bạn có luôn luôn có mặt ở đó mỗi khi có một tâm mới sinh khởi lên không? Nếu bạn làm được điều đó thì hãy luôn có mặt ở đó, trong từng giây phút, từng sát na, với chánh niệm luôn luôn sẵn sàng, bạn sẽ ngăn chặn được phiền não không xâm nhập tâm mình. Bạn phải lấp đầy từng khoảnh khắc bằng chánh niệm, và điều đó đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng, rất nhiều tinh tấn. Bạn phải là một thiền sinh thật nhiệt tâm và phải làm rất nhiều việc đấy. Bạn có nghĩ là mình có thể làm được một khối lượng công việc nhiều đến thế không? Một phương cách khác là hãy cố gắng tu tập và phát triển những tâm thiện. Nếu muốn tu tập thiện tâm, những tâm bất thiện sẽ tự động bị thay thế. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta không làm mọi điều ác, làm tất cả việc lành. Bạn có thể sử dụng cái tâm của mình trong mọi lúc để làm mọi thứ chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy. Nếu lúc nào tâm cũng đầy những cái chánh như thế, thì tâm bất thiện chẳng thể vào được. Chúng ta phải quan sát tâm mình suốt cả ngày, trong mọi lúc. Phải đeo cho nó một cái bảng để dễ bề coi chừng nó, luôn biết những gì đang diễn ra và phải làm việc với chúng. Đó là một công việc phải dành trọn cả thời gian. Khi bạn bận rộn, làm việc tốt thì chẳng lấy đâu ra thời gian mà làm việc xấu cả. Nếu muốn thực hành bằng tinh tấn, hãy chỉ nghĩ những ý nghĩ thiện, chỉ nói điều thiện và làm mọi việc thiện. Cái đó dành cho những người có tính cách thiên về tinh tấn. Đối với họ, phương pháp này rất hiệu quả, bởi vì họ là những con người thích luôn phải làm một việc gì đó. Có những người đổi về chánh niệm, họ rất nhạy cảm, tỉnh giác, rất sắc và luôn biết mình. Những người như thế nên dành nhiều thời gian thực hành chánh niệm. Có người thiên về trí tuệ nên sử dụng chánh kiến và chánh tư duy. Người có đức tin tốt nên bắt đầu từ việc thực hành thiền định, tức là thiền chỉ, rồi sau đó chuyển sang thiền tuệ, tức là vipassana. Người căn tánh đức tin có thể bắt đầu bằng việc suy niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Đức Phật dạy rất nhiều phương pháp thực hành, bởi vì có rất nhiều loại người, rất nhiều loại căn tánh khác nhau. Dù theo phương pháp nào chăng nữa, nếu không biết tâm của mình, bạn sẽ chẳng bao giờ thực hành được cả. Hỏi: như vậy trí tuệ đến từ sự hiểu biết đúng không? Chẳng hạn khi con nhìn cái tâm sân của mình. Đáp: trí tuệ bắt đầu từ thông tin. Thông tin đúng về pháp hành chính là một phần của trí tuệ. Sau đó, chúng ta sử dụng trí thông minh và khả năng suy luận logic của mình để tìm ra cách sử dụng những thông tin đã có. Tất cả những công việc này đều là hoạt động của trí tuệ cả. Biết cách làm một công việc gì đó, đó chính là trí tuệ. Thời Đức Phật, tất cả những người đắc đạo quả ngay sau khi nghe một bài pháp của Đức Phật đều là những người căn tánh tuệ. Những người còn lại thì còn phải tiếp tục thực hành nữa. Trí tuệ là con đường nhanh nhất. Bất kể bạn bắt đầu bằng pháp hành nào, cuối cùng cũng phải vẫn thực hành thiền tuệ Vipassana. Khi phiền não còn rất nhiều, rất mạnh trong tâm, đừng bao giờ cố nhìn hay cố hiểu rõ nó. Đó là việc không thể làm được. Chúng ta chỉ có thể giữ chánh niệm về bất cứ cái gì đang diễn ra thôi, và chỉ thu nhặt được chút ít trí tuệ. Khi phiền não còn rất mạnh thì không thể phát triển trí tuệ sâu sắc được. Song nếu chúng ta cứ chịu khó thu nhặt từng mẫu vụn lại như thế, thì trí tuệ sẽ lớn mạnh dần. Càng có nhiều trí tuệ thì phiền não sẽ càng giảm dần. Có một lần, một thiền sinh hỏi tôi rằng liệu người ta có thể đột nhiên nhập vào niết bàn một cách tình cờ được hay không? Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Chẳng có lý do gì để được tự nhiên rơi vào niết bàn như thế cả. Bạn phải trả cái giá của nó chứ. Chỉ khi các nhân duyên đã đầy đủ thì quả mới trổ sinh. Hãy kiên nhẫn và thực hành một cách miên mật. Đừng nghĩ về nó và cũng đừng hy vọng nữa. Cứ tiếp tục thực hành đi thôi. Nếu mình còn rất xa niết bàn, bạn sẽ biết. Và nếu đang đến sắp gần, bạn cũng sẽ biết ngay mà thôi. Chỉ có trí tuệ mới hiểu. Hỏi: chúng ta vẫn thường nói đến sự xung đột giữa thói quen vô thức luôn thúc đẩy mình phải hành động theo một kiểu nhất định nào đó, và tâm thiền đang cố gắng huân tập những thói quen mới, cố gắng thực hành thiền Vipassana. Có cách nào khác hay một công cụ nào khác ngoài định để giải quyết những xung đột đó mà không làm trở ngại đến sự tiến bộ trong thiền hay không? Đáp: có hai cách để thay đổi thói quen. Một là dùng định, hai là dùng tuệ. Rắc rối với cách dùng định là nó chỉ tạm thời trấn áp như xung đột mà thôi. Nếu bạn rất khá về định, bạn có thể làm được điều đó trong cả một thời gian dài. Nhưng cách này lại chẳng giải quyết được những căn nguyên gốc rễ của xung đột. Vì thế xung đột đó sẽ lại nổi lên với sức mạnh nguyên si như cũ nếu bạn không thực hành thiền định nữa. Chỉ khi chúng ta nhìn vào sự việc một cách phân tích thì mới học hiểu ra được những điều kiện và nguyên nhân đằng sau của nó và mới phát triển được trí tuệ cần thiết nhằm giải phóng tâm mình khỏi những xung đột đó. Định chỉ có gắn khu trú, cách ly xung đột còn tuệ mới thấu hiểu nó. Hỏi, mỗi khi con bị bất cứ một cảm giác đau nào, bất kể là đau ở thân hay đau đớn về tình cảm, thì ngay lập tức trong con luôn có sự phản ứng lại tức thời. Nó xảy ra thật nhanh và rất là tự động. Những phản ứng tâm lý đó nhanh và mạnh đến mức con chẳng thể áp dụng được cách tư duy của thiền Vipassana vào đó nữa. Con thấy hình như thực hành thiền định có lẽ lại là một cách hay để đối phó với những tình huống như vậy, tạm thời là mình bình tĩnh trở lại đã. Đáp: thiền Vipassana không chỉ là mỗi ngồi và quan sát. Trong những tình huống như thế, bạn cần tự nhắc mình có thái độ đúng đắn đối với những gì đang xảy ra. Bạn phải thừa nhận những gì đang diễn ra và chấp nhận nó như nó đang là. Rồi sau đó xem xét những gì đang diễn ra và cố gắng học hỏi từ nó, cố gắng thấu hiểu bản chất của thể loại tâm đó, cố gắng thấu hiểu cách thức hoạt động của nó như thế nào. Nhưng điều này cần phải có thời gian, cần phải có rất nhiều lần quan sát như thế nữa thì sự hiểu biết thực sự mới nảy sinh được. Mỗi khi đã thấu hiểu được vấn đề hay một tình huống xung đột, tâm sẽ được giải thoát khỏi đau khổ do sự xung đột đó gây ra cho mình. Chỉ khi đó nó mới không còn phản ứng lại mỗi khi gặp những tình huống như vậy nữa. Để có được một tầm mức trí tuệ này, tất nhiên không phải là chuyện dễ. Thực hành theo cách này có thể sẽ tương đối khó, nhất là trong giai đoạn đầu. Chúng ta cần có rất nhiều kiên nhẫn và sự duy trì điều đặn. Hỏi, bạch thầy, con có một kinh nghiệm rất hay ngày hôm qua và con không biết đó có phải là tuệ giác hay không. Bỗng nhiên, con thấy ra con đang chấp giữ một suy nghĩ là khóa thiền của mình ở đây đã hoàn toàn thất bại, chẳng đạt được tiến bộ nào cả. Điều đó đã giáng cho con một đòn rất đau. Con rất đau đớn khi nhận ra rằng mình đã ôm giữ cái tà kiến đó bao lâu nay. Nhưng trong những giờ thiền xa đó, tâm của con trở nên rộng mở hơn và nhạy cảm hơn. Con có thể cảm nhận được làn gió mát trên làn da mình và đi lại chậm rãi hơn. Bình thường thì con đi nhanh lắm. Khi tiếp xúc với người khác, con có thể cảm nhận được những phản ứng rất vi tế trong tâm mình và thấy được những thứ ở trong tâm mà bình thường trước kia con không thấy được. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trước nhiều. Thực ra con vẫn không biết chắc được đó có phải là một tuệ giác không. Đáp: đúng, đó chính là tuệ giác. Khi một tuệ giác khởi sanh, nó đem lại cho tâm rất nhiều sức mạnh. Nó làm tăng cường những phẩm chất tốt đẹp trong tâm. Cung cách của tâm mình thay đổi một cách mạnh mẽ và nhanh chóng ghê gớm, thay đổi một cách đáng kinh ngạc, đúng không? Chỉ có những hiểu biết thực sự mới có những tác động lớn lao như vậy đến tâm mình. Khi chứng nghiệm được một điều gì đó một cách rõ ràng như vậy, thì đó chính là tuệ giác đây. Người ta có thể không chắc chắn lắm liệu một kinh nghiệm nào đó có phải là kết quả của một tuệ giác hay không. Như trường hợp của bạn chẳng hạn, nhưng không thể nghi ngờ gì về sự thật. Những điều bạn đã nhận ra, đúng không? Hỏi, dạ, vâng, đúng như thế ạ. Đáp, đó mới chỉ là một tuệ giác nhỏ mà thôi. Hãy thử nghĩ xem, một tuệ minh sát, một tuệ giác xuyên thấu đến tận bản chất của các pháp, còn có tác động ghê gớm như thế nào nữa? Định hướng tâm. Hỏi, bạch thầy, tại sao khi con cố chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận điều gì đó đang xảy đến, như bị một con muỗi đốt chẳng hạn, tâm con có thể kham nhẫn điều đó một cách dễ dàng và không phản ứng. Nhưng khi không chuẩn bị trước như vậy và một con muỗi lại đốt thì con lại nổi sân gần ngày. Đáp: tâm của chúng ta cần phải được định hướng, chúng ta cũng cần phải có một hướng đi cho cuộc đời của mình và lái cuộc đời mình theo hướng đó. Chúng ta phải định hướng cho tâm mình trong mọi lúc. Một khi đã định hướng cho tâm mình rồi thì tất cả các tâm tiếp theo sẽ đi theo cùng hướng đó. Tâm chúng ta là một tiến trình tự nhiên. Nếu bạn cứ để tâm mình tự do vô tổ chức, không có định hướng, nó sẽ trở thành hỗn loạn. Hỏi: xin Thầy cho con một thí dụ cụ thể ạ. Đáp: nếu có một cơn giận xảy đến và bạn quyết định mình sẽ phải nghiên cứu, thẩm tra, quan sát cái cảm xúc ấy trong mình, thì đó là lúc bạn đã định hướng cho tâm đi đúng hướng. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định là sẽ phải cố gắng loại bỏ cho bằng được cơn giận này, tức là bạn đã đặt tâm sai hướng. Thực hành liên tục sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết. Hỏi: bạch Thầy, con thường cảm thấy có sự phản kháng lại, không muốn làm cái việc thẩm tra, quan sát đó. Con rất bận rộn vì cứ phải luôn cố gắng quan sát, chánh niệm và luôn sợ mình bỏ qua mất điều gì đó. Nếu con cứ bỏ công thẩm tra các kinh nghiệm như vậy, con cảm thấy mình không có thời gian để làm việc đó. Có thể có chút tâm tham nào trong đó chăng? Đáp: chỉ cần làm những việc quan trọng và bỏ qua những việc không quan trọng khác. Bạn để tâm mình rộng mở và thâu nhận chỉ khi nào tâm đã có sự quân bình buông xả. Nhưng khi bạn đang trải qua một cảm xúc mạnh thì hãy dành hết năng lượng để đối phó với chúng. Đó chính là việc quan trọng trước mắt, bỏ qua tất cả những gì đang xảy ra. Nếu bạn bỏ qua việc thẩm xét cảm xúc đó mà cố theo dõi những thứ khác đang diễn ra, thì nó vẫn còn ở bên trong tâm bạn. Khi có cơ hội, cảm xúc đó sẽ nổi lên và gây ra rất nhiều rắc rối cho bạn. Chức năng của chánh niệm là nhận diện mọi thứ đang diễn ra trong tâm. Trí tuệ quyết định cái nào là cái cần phải giải quyết. Hỏi: vậy thì con nghĩ là con vẫn chưa có đủ trí tuệ. Đáp: bạn cần phải cho mình thêm thời gian. Hãy đi chậm chậm thôi, vừa đi vừa cảm nhận con đường của mình qua những gì đang diễn ra. Hãy cố gắng thấu hiểu và thu nhập càng nhiều thông tin càng tốt, tức là những thông tin về các tiến trình thân tâm đang diễn ra mà bạn thu được bằng chánh niệm. Mỗi khi bạn cảm thấy có vấn đề cần phải nhìn vào, hãy thẩm tra và quan sát nó. Những gì diễn ra trong tâm lúc đầu thì có vẻ như rất hỗn loạn. Bạn cần nhìn đi nhìn lại cùng một vấn đề đó nhiều lần và từ nhiều góc độ khác nhau. Khi chánh niệm liên tục hơn, tâm bạn sẽ trở nên định tĩnh hơn và bạn sẽ bắt đầu hiểu được vấn đề nào là quan trọng, vấn đề nào là không. Hỏi: có nghĩa là con chỉ cần tiếp tục kiên trì thực hành như thế phải không ạ? Thế nếu con chỉ kiên nhẫn, luôn tự nhắc mình chánh niệm dù bất cứ việc gì xảy ra, thì tâm có trở nên tĩnh lặng và bắt đầu có hiểu biết được không? Đáp: có. Mức độ hiểu biết phụ thuộc vào trình độ tu tập của bạn, phụ thuộc vào việc bạn thực hành miên mật như thế nào. Lúc đầu bạn phải cần rất nhiều chánh niệm để xây dựng nên nền móng. Vì tự chúng ta chưa có được những hiểu biết của chính mình, nên bạn cần phải dựa vào những nguồn thông tin từ thân tâm trợ giúp bạn trong quá trình thực hành. Sau một thời gian thực hành, chúng ta sẽ bắt đầu có được một chút ít hiểu biết, một chút ít trí tuệ. Miễn là bạn tiếp tục duy trì thực hành đều đặn thì vẫn có thể giữ được mức hiểu biết này. Nếu không thực hành nhiệt tâm hết mình mà chỉ lúc có lúc không thì mức độ hiểu biết sẽ không tăng trưởng và chúng ta cũng chẳng giỏi giang hơn được chút nào. Trong trường hợp bạn ngừng thực hành, tâm si sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Nếu sao lãng thực hành cả một thời gian dài, tâm si sẽ bao trùm trở lại, che lấp tất cả những gì bạn đã từng hiểu biết được trước kia. Song nếu chăm chỉ thực hành liên tục, chúng ta sẽ tiếp tục thu được thêm những hiểu biết và tuệ giác nho nhỏ như vậy. Nếu chúng ta luôn duy trì và tiếp thêm sức sống cho chúng một thời gian dài, chúng sẽ trở nên liên tục đến mức vận hành đồng thời cùng với chánh niệm. Một khi trí tuệ đã song hành cùng với chánh niệm, nó sẽ tiến lên tới một trình độ hiểu biết cao hơn. Chúng ta sẽ có được những tuệ giác lớn hơn nữa. Những hiểu biết ở trình độ cao hơn này có cuộc sống riêng của chúng và cũng có năng lực lớn hơn. Chúng sẽ không còn phụ thuộc vào chánh niệm nữa. Một khi bạn có được những tầng tuệ giác đó, chúng sẽ luôn luôn có mặt, mọi nơi, mọi lúc. Trí tuệ sẽ luôn luôn hiện diện. Đến giai đoạn này, chánh niệm sẽ lùi lại phía sau, có thể nói như vậy, và sẽ đóng vai trò thứ yếu. Nó vẫn sẽ luôn có mặt, bởi vì trí tuệ không thể tồn tại nếu không có chánh niệm. Nhưng đến trình độ này, trí tuệ đã bắt đầu có cuộc sống riêng của chính nó. Chánh niệm sẽ tiếp tục nuôi dưỡng trí tuệ và hiểu biết của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ở trình độ này, tâm bạn sẽ luôn biết phải làm gì. Và một điều nữa là sự thực hành trở nên thật vô cùng dễ dàng, đến mức bạn cũng chẳng cần phải có chút cố gắng nào nữa. Hỏi: Vâng, con thấy điều này là có thể đạt được nếu mình được sống trong một cộng đồng những bạn đồng tu. Theo con thì con cho rằng chắc hầu hết mọi người cũng như thế ấy thôi ạ. Con cảm thấy rất khó để thực hành miên mật được trong cuộc sống ngoài xã hội hiện đại ngày nay. Đáp: Ngày hôm qua cũng có một thiền sinh nói về vấn đề này. Anh ấy kể với tôi rằng anh thấy rất dễ chánh niệm trong mọi việc đang làm và đang giữ được cái tâm quân bình tĩnh lặng. Nhưng khi phải ở cùng người khác, anh thấy rất khó giữ chánh niệm. Tôi chỉ ra cho anh ta thấy rằng điều khác nhau giữa hai hoàn cảnh đó chẳng qua là khi ở một mình thì tâm anh quay vào trong, trong khi ở cùng với người khác thì tâm anh hướng ra ngoài. Nếu bạn chỉ tập trung hết vào trong thì sẽ không thể giao tiếp được với bên ngoài. Nhưng nếu bạn hướng hết ra ngoài thì bạn lại không thể biết mình được. Bạn cần phải học cách làm cả hai thứ, và điều này cần phải có cả một quá trình thực hành. Hỏi: Con hiểu những điều thầy vừa nói, nhưng cái thế giới ngoài kia đó nó quá khác biệt so với ở trong môi trường của thiền viện, và con thường bị cuốn vào đủ mọi thứ một cách rất nhanh chóng. Đáp: Tại sao bạn lại tự cho phép mình bị lôi cuốn vào như thế? Sự thật thì chẳng có ai lôi cuốn chúng ta vào cả, chẳng qua là cái tâm bạn muốn nhào vào trong đó thôi. Ai quan trọng hơn, người ngoài hay là chính bản thân? Hỏi: Dạ thưa, chính mình ạ. Đáp: Bạn chú ý ra bên ngoài là bởi vì bạn vẫn nghĩ nó là quan trọng đối với mình. Nếu tâm mình thực sự là quan trọng đối với mình thì mình phải luôn luôn lưu ý đến nó và chăm chút nó. Bạn phải luôn kiểm tra lại các trạng thái tâm của chính mình trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Điều gì là quan trọng hơn, việc nói chuyện với người khác hay cái tâm của bạn? Hỏi: Dạ, tâm quan trọng hơn. Đáp: Đúng vậy, bạn luôn phải lưu ý đến tâm mình trước rồi mới giao tiếp với người. Hỏi: Dạ, để thực hành được điều này quả là một thử thách lớn, nhưng chắc cũng sẽ rất thú vị để xem những gì sẽ xảy đến. Niềm vui trong tu tập. Hỏi: Con có một câu hỏi về niềm vui trong tu tập. Con hỏi vấn đề này bởi vì con cứ có cái ý nghĩ là khi mình thích một cái gì đó như vậy là không tốt. Chẳng hạn, có hôm con ngắm bình minh lên và nhận thấy một niềm vui đang trào dâng trong lòng. Con cảm thấy nó rất là tự nhiên. Liệu có gì xấu khi mình thưởng thức những điều như thế không? Đáp: Hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Trong thiền Vipassana, tôi không bảo các bạn là không được cảm nhận mọi thứ. Chỉ hay biết rằng điều đó đang diễn ra. Mỗi khi bạn nhận biết rằng có cái gì đó đang diễn ra, điều đó có nghĩa là tâm bạn đang thu thập thêm một số thông tin. Khi bạn chánh niệm liên tục và quan sát những sự việc tương tự như vậy nhiều lần, bạn sẽ biết được tác động của một số trạng thái tâm nhất định. Bạn nhìn nó hình như là một hiện tượng tự nhiên đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. Tôi không bảo các bạn đi ra ngoài mà tiêu khiển, mà cũng chẳng bảo các bạn không được thưởng thức. Nếu sự thưởng thức sanh khởi một cách tự nhiên trong giây phút hiện tại, hãy hay biết rằng nó đang diễn ra. Nhưng đừng để bị nó lôi cuốn mình đi, đừng dính mắc, đừng tham gia vào nó và cũng đừng đè nén nó. Chỉ nhận biết những gì đang diễn ra và quan sát nó. Đi tìm thứ vui hay cố gắng có được nhiều thú vui hơn nữa là một cực đoan. Đè nén nó là một cực đoan thứ hai. Đức Phật dạy chúng ta đi theo con đường trung đạo. Nhận biết sự thưởng thức với thái độ đúng đắn. Một cảm giác chỉ là một cảm giác. Sự thưởng thức chỉ là sự thưởng thức.